Kính thưa quý vị đồng tu, hôm qua đã giới thiệu đến học Phật nhập môn khoa mục thứ nhất trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chỗ nói đến tam phước. Ba điều này vô cùng trọng yếu, bất luận tu học tông phái nào, pháp môn nào đều không thể thiếu được. Đúng như Phật trong kinh chỗ nói đến, tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân, câu nói này nói rất rõ ràng. Tam thế là chỉ cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Những pháp môn tu hành thành Phật rất nhiều, nhưng đều là thiết lập trên cơ sở này. Có được cơ sở này, cần nên biết hiện nay chúng ta vẫn chưa thành Phật, vẫn chưa rời khỏi thế gian này. Thật tại mà nói, dù cho đã thành Phật cũng chẳng rời khỏi chúng sanh. Phật phải độ khắp chúng sanh, sao có thể rời khỏi chúng sanh được? Nếu như cùng chúng sanh ở chung một nơi, làm thế nào mới sống chung cho tốt, sống chung được hòa mục? Phật vì chúng ta đã chế định ra 6 giới điều. 6 giới điều này không chỉ là áp dụng trong đoàn thể Phật giáo, nó còn có thể được dùng rộng rãi cùng khắp trong tất cả những các đoàn thể khác. Trong Phật môn thường gọi chúng, anh xem khi chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Tăng, chúng Trung Tông. Nghĩa chữ chúng này tức là chúng ta ngày nay gọi là xã đoàn, đoàn thể. Mọi người cùng tụ hội một nơi gọi là chúng. Thế gian và xuất thế gian, những đoàn thể lớn nhỏ trong xã hội, thông thường chúng ta gọi đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình là một đoàn thể, lớn thì là một quốc gia. Một quốc gia cũng là một đoàn thể. Lớn hơn nữa, như ngày nay chúng ta có tổ chức Liên Hiệp Quốc. Điều này nói rõ, cái thế giới này là một đoàn thể, là một đoàn thể cộng đồng sống chung trên trái đất này. Vì sao nói trong nhiều đoàn thể, đoàn thể Phật giáo là tôn quý nhất? Bởi vì Thế Tôn vì đoàn thể Phật giáo chế định 6 giới điều luật. Trong đoàn thể, mỗi một phần tử đều cần phải tuân thủ. Vì vậy, nên trong các đoàn thể, nó đích thật là tôn quý nhất, đáng được đại chúng tôn kính. Nó là gương mẫu của đại chúng. Trong 6 điều giới luật này, điều thứ nhất tức là kiến hòa đồng giải, cũng tức là người thời nay nói kiến lập cộng thức. Nói một cách khác, trong đoàn thể, bất cứ một phần tử nào tất phải trên tư tưởng kiến giải, cũng tức là nói cách nghĩ, cách nhìn rất gần. Đây mới là cơ sở hòa mục. Nếu như mỗi người cách nghĩ, cách làm khác nhau, mọi người sống chung một nơi thì không tránh khỏi có sự hụt hạch, không tránh khỏi có sự xung đột. Đoàn thể này không hòa mục được. Cho nên đem vấn đề này liệt vào điều 1. Dĩ nhiên, kiến hòa đồng giải, chữ kiến này cũng có rất nhiều tiêu chuẩn sai biệt. Ví như một gia đình, họ lấy uy tín thành thế của gia đình làm tiêu chuẩn. Nếu có sự nhận thức chung này thì gia đình này sẽ rất mỹ mãn. Nếu là một công ty thương mại, mục đích của nó là kiếm lời. Nếu mọi người đoàn kết làm việc, kiếm được càng nhiều tiền, thì đây là nhận thức chung của họ. Do đây có thể biết, đoàn thể khác nhau thì tiêu chuẩn không giống nhau. Còn trong Phật môn thì có một tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiêu chuẩn này khiến chúng ta cảm thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật vô cùng thông minh, vô cùng có trí tuệ. Bởi vì Người học Phật khi đã bước vào cửa Phật thì danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thảy đều buông bỏ. Chúng ta phải từ đâu để xây dựng sự nhận thức chung? Nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, các người đều mê hoặc điên đảo, kiến giải sai lầm, còn ta là đại trí đại giác, các người phải lấy kiến giải của ta để làm kiến giải. Lối nói này, chúng ta có thể phục không? Dĩ nhiên, có một số người thừa nhận Phật là một đại thánh nhân, bậc trí tuệ viên mãn, vẫn còn một số người cảm thấy không hẳn như vậy. Chúng ta tán thán đức năng của Phật là vạn đức vạn năng. Nhưng có chẳng ít người nghe câu nói này cảm thấy đây chỉ là lời tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật mà chẳng phải là sự thật. Kiến giải như vậy thì sẽ có sự sai biệt rất lớn. Làm sao có thể xây dựng nhận thức chung được? Cho nên Thế Tôn rất cao minh. Cao minh ở chỗ nào? Chúng ta chỉ cần đem tất cả cách nghĩ, cách nhìn của riêng mình thấy đều buông bỏ sạch thì chẳng phải đã trở thành bình đẳng rồi sao? Phương pháp này đích thật cao minh. Phật không nói tri kiến của ta là chính xác, còn tri kiến của các người không chính xác. Chúng ta đem tất cả tri kiến thấy đều buông bỏ hết thì là quy nhất rồi. Nó là xây dựng trên cơ sở này. Chính cái gọi là bát nhã vô tri. Nhưng khi nó khởi lên tác dụng thì vô sở bất tri. Khi nó không khởi lên tác dụng, cũng tức là khi không ai đến thỉnh giáo nó, không ai hỏi nó, tâm nó thanh tịnh, một niệm chẳng sanh. Mỗi người tâm đều thanh tịnh, đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Đây đích thật là cộng thức, tức là nhận thức chung. Nhận thức chung trong Phật môn là xây dựng trên cơ sở này.